This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Nhung gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa vị, ngày hôm qua chúng ta cũng thấy thị trường chứng khoán xuống rất là thê thảm. Sau đây Dung sẽ nói lý do tại sao. Bây giờ thị trường chứng khoán cũng vẫn là con số màu đỏ, nhưng mà cũng không có như ngày hôm qua. Hiện tại bây giờ Dow Jones xuống 65 điểm, hiện tại là 25.532 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên được 8 điểm, hiện tại là 7.430 điểm. SP500 thì giảm 7 điểm, hiện tại là 2.778 điểm. Thì nốt 15, 3.18%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 28 xu, một thùng dầu thô là 71 đồng 86 xu. 1 euro đã được 1 đồng 16 xu, vàng thì lên 21 đồng 30 xu. Và vàng hiện tại 1.215 đồng 50 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.73%, tuần rồi cao nhất là 4.63%, lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.03%, tuần rồi cao nhất là 3.93%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.300 đồng trắng, bán ra là 23.380 đồng, vàng thì mua vào 36.410.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.510.000 đồng cho một lượng. Lý do tại sao mà ngày hôm qua thị trường chứng khoán xuống rất là thê thảm, thưa quý vị, Tí Dũng cũng coi sơ sơ thì cũng thấy rằng đó là những cơn gió nhẹ, nhỏ nhỏ mà nó gom lại nhiều như vậy thì thành một cái trận cuồng phong. Thật sự ra thì ngày hôm qua thì những người đầu tư về cổ phiếu họ cũng lạnh giò lắm. Khi mà government đưa ra những cái lãi gọi là cái T-note 10 năm cũng được tăng lên, tiền lời tăng lên. Rồi khi mà tiền lời tăng như vậy đó thì thấy cái tiền mượn tiền mua nhà nó cũng tăng lên. Rồi khi những tiền mua nhà tăng lên thì tiền mượn mua xe cũng tăng lên. Rồi chưa kể những cái corporation debt, những cái nợ của những cái corporation nó cũng tăng lên. Rồi nó làm cho nhiều cái vấn đề như vậy xảy ra thì nó làm cho nhiều người cũng rất là quan ngại. Đặc biệt nữa là cái trade war with China cũng là một cái phần ảnh hưởng về chứng khoán ngày hôm qua gom chung lại. Và nó xuống rất nhiều, xuống 831 điểm riêng ngày hôm qua. Nhưng mà chúng ta nhìn chung lại đó, một cái hình tổng quát đó thì thật sự ra năm nay đó thì xuống 831 điểm cũng không phải là cái số điểm nhiều nhất trong năm. Chúng ta quay trở ngược lại thì vào tháng 2, ngày 5 tháng 2 năm 2018, thời điểm đó là có số thị trường xuống mạnh nhất, xuống 1.175 điểm. 3 ngày sau là ngày 8 tây tháng 2 đó thì xuống 1.032 điểm. Và con số ngày hôm qua xuống 831 điểm là đứng thứ 3 cao nhất của năm 2018, thưa quý vị. Nhưng mà đây là những cái shaking nhẹ nhẹ, không đến nỗi nào là quan ngại lắm khi ta nhìn chung quy về cái thị trường, cái viễn ảnh mà hiện tại bây giờ. Thứ nhất là công việc làm rất là tốt. Thứ hai là inflation cũng còn rất là bình ổn. Thứ ba là người dân tiêu xài như điên. Trước đây thì Thí Dũng nói nha, nhưng mà CNN thì họ nói là people gọi là spending money crazy. Cái họ xài tiền không có cần biết là ngày mai ra sao. Thì rõ ràng những cái hình ảnh đó lấy ngã cái những người mà gọi là jobless về thì thất nghiệp đó cũng không có cao nữa mà thấp nhất kể từ năm 2016, thì những hình ảnh đó đã làm cho cái kinh tế Hoa Kỳ không phải là tệ, nhưng mà ngày hôm qua những cái shaking nhỏ nhỏ giống như một con đường đang êm qua một khúc dằn chút xíu thôi mà sau đó cũng êm a trở lại, thưa quý vị. Nhưng hẳn nay sáng hôm nay thì số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 7.000 nhưng mà vẫn còn là 214.000, thấp nhất kể từ 1960 cho đến nay. Và Bộ Lao động đưa ra con số này chấm dứt vào ngày 6 tây tháng 10, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Shea nữa. Shea thì sáng nay cổ phiếu họ tiếp tục giảm đến 15% rồi. Cái lý do vì họ nói những người mà gọi là vendor, những người giao hàng cho Shea để bán đó, thì Shea không có trả tiền nổi nữa. Ba company đó đã tuyên bố rằng Shea đã miss cái payment vài tuần trước rồi, tức là không trả nổi. Chẳng hạn như bây giờ có một cái tiệm nào đó họ bán nước đá đi, thí dụ đơn giản đi ha. Thí dụ là người giao nước đá cho cái người đó, cái tiệm đó. Nhưng mà đến mấy tuần rồi, đến cái tiệm nước đá đó bán nước đá ra mà không có đưa tiền cho Tiến Dũng. tức là cái vendor không nhận được tiền thì làm sao họ giao nữa. Nếu mà vendor họ ngưng giao thì ví dụ không có nước đá bán thì chắc chắn đóng cửa thôi. Thì SEA cũng đang nằm trong trường hợp giống như vậy. Khi mà những cái người mà gọi là vendor nói rằng SEA không trả tiền nữa thì họ cổ phiếu họ xuống 14%. Và chắc chắn rằng cái tình hình của SEA tôi thấy rằng nó tệ lắm kính thưa quý vị. Giống như một cái chiếc lá vàng khè luôn rồi, ngay mùa thu mà một con gió mạnh nữa thì trước sau thì cũng rớt thôi. Vào ngày 15 tháng 10 tới đây đó, mà cái số nợ mà 134 triệu mà không trả nổi đó, thì Chapter 11 là for sure, cái thứ vị, tức là SEA sẽ đóng cửa hết toàn bộ và khai phá sản. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến bưu kiện, bưu chính ở Hoa Kỳ, tức là Postal Service. Theo bản tin mới nhất thì bưu điện sẽ lên con stamp, giá stamp là từ 50 cent cho đến thành 55 cent. Lý do vì thời gian qua cái revenue họ bị short quá đi, bị gọi là cái doanh thu của họ bị giảm. Cái lá thơ mà một ounce thì sẽ tăng lên là từ 50 lên 55 cent. Trong cái đó thì những cái bưu kiện khác cũng tăng theo, chẳng hạn như là 7 đồng 20 xu năm nay thì cái flat rate box á, 7 đồng 20 xu thì năm sau đó chúng ta phải trả là 7 đồng 90 xu lên 70 xu, tức là khoảng 5.9% của tôi Việt, 5.9%. Và tin kế tiếp thì Tesla đã hoan hỷ báo tin là họ đã vượt qua mặt chiếc Mercedes-Benz bán ra vào cái quý 3 này. Tổng số xe bán của Tesla đã vượt qua được tổng số xe bán của Mercedes vào cái quý 3 này. Gọi nó là một cái tin mừng. Người Mỹ mua xe Mercedes nhiều lắm, nhưng mà Tesla đã vượt qua mặt. Trong cái quý từ tháng 9 đến từ tháng 7 tháng 9 đó, thì Tesla bán được 69.925 chiếc Model 3S và X. Trong khi đó thì Mercedes bán chỉ có 66.542 chiếc thôi. Mà cái này không có tính những chiếc xe gọi là commercial nha quý vị. Trong khi đó thì quay trở ngược lại thì Tesla là chiếc xe đã được chạy trên con đường của Hoa Kỳ vào năm đầu tiên đó là năm 2008. Rất là mới mẻ, ngày xanh tháng đẻ, rất là sơ, cứ mới có 10 năm thôi quý vị. Mới có 10 tuổi thôi. Nhưng mà đã vượt qua được chiếc Mercedes đã trên thị trường rất nhiều chục năm. Và theo cái tờ mà CNN thì họ nói rằng nếu mà trường hợp này đó thì chắc chắn không xa Tesla sẽ vượt qua đối thủ rất gồm, đó là chiếc BMW. BMW bán rất chạy, vượt qua Mercedes, vượt qua Tesla. Hiện tại bây giờ là tổng số bán vào quý 3 đó là được 71.679 chiếc. Nhưng mà chắc chắn trong tương lai không xa Tesla sẽ đi vượt qua chiếc xe BMW. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc Galaxy Samsung A9. Đây là cái chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có 4 cái lens của một cái camera. 4 cái lens, cái thưa vị. Và nói rằng đây là cái camera đầu tiên chưa có trong lịch sử. Với cái độ phân giải là 24 megapixel resolution. Rõ, thấy từng sợi tóc. Và cái zoom optical là 2x, tức là thể zoom được xa gần. Rồi ultra wide lens, tức là có thể chụp được một cái cảnh rất rộng, nó gọi là chúng ta thường gọi là wide angle. Và depth of field lens có luôn, tức là những cái chức năng của một cái máy chụp hình gọi là professional đó, through the lens đó, thì cái máy cái chụp cái điện thoại này đó là nó có hết luôn. Phải nói rằng rất là độc đáo thưa vị, thì cũng đọc thôi cũng thấy là quá dữ dằn. Một cái điện thoại không thôi mà có cái telephoto 2x optical zoom 24 megapixel, rồi có luôn cả cái depth of field. Depth of field là sao? Ví dụ chúng ta chụp một cái người hình người mẫu đó, hay là cái người nào đó mà muốn lấy chân dung thôi, phía sau background xe rác hay là những cái gì không cần thấy đó thì nó sẽ làm mờ đi, cái là cái depth of field. Và nhưng mà có một điều tốt, một cái điều bad nữa thưa quý vị, những cái máy này đó thì nó rất tốt khi mà một cái người đi du lịch đó cầm cái điện thoại theo thôi, là chúng ta có đủ những khung ảnh đẹp vô cùng. Những gì cần thấy thì thấy, những gì không cần thấy thì không thấy. Rất là tốt. Nhưng mà cái bad á, là thời điểm này người ta ưa lên những cái trang mạng xã hội để hình lên rồi hẹn hò với nhau đó. Mà trường hợp mà cái máy này nó chụp ở ngoài, nó lại khác xa nhiều với cái hình mà gửi trên Facebook hay là những cái trang mạng Twitter đó. Khi mà hẹn nhau rồi ra cái điểm vòng kiếm cái người trong hình thì thật sự khó lắm quý vị. Vì người trong hình và người ở ngoài nó khác nhau vô cùng. Vì có thể là chúng ta một ngày nào gần đây mà ra những công viên mà thấy ai cũng đi vòng vòng nhìn cầm cái điện thoại kiếm nó thì thấy là đó là cái really bad của cái máy chụp hình này đó quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, đó là chuyện download. Tiêu Dũng xin nói chút xíu về cái chuyện ở Việt Nam. Phải nói rằng về cái câu chuyện đau lòng này, nó nói về cái tuyến đường sắt Bắc Nam. Hiện tại bây giờ thì Việt Nam cũng đang rất lo ngại vì cái dự kiến mà làm cái tuyến đường sắt Bắc Nam đã thực hiện rồi. Và cái người đứng thầu đó là công ty Nhật. Nhưng mà Việt Nam nói rằng đến hiện tại giờ phút này, Việt Nam vẫn là số đông nhân lực là chỉ người thợ phụ, còn thợ chính là không có, kính thưa quý vị. Wow, cái này là thiệt sự là rất là nguy hiểm. Chúng ta nhớ khi mà một cái công ty từ nhỏ đến lớn, cái nào cũng vậy, chúng ta cần có một cái người, khi mà chúng ta mướn một cái người nào làm việc đó, chúng ta phải cần có cái documentation. Khi mà cái người ta bắt đầu làm công việc nào đó, là chúng ta phải kêu họ viết ra một cái documentation rõ ràng, làm từ A cho đến từ bắt đầu khởi công cho đến khi mà chấm dứt, là những cái document ở Việt Nam phải review qua, và người review đó là những người phải có nhân lực, phải có một cái đào tạo rõ ràng. Nhưng mà theo cái tờ báo mà ngày hôm nay Dũng coi ở Việt Nam Express đó, đến năm 2030 Việt Nam mới đào tạo được những cái người có kiến thức để làm cái đường sắt. Wow, đội ngũ trong nước thì không có bao nhiêu. Trong khi đó thì cái số chuyên gia của nước ngoài rất đông, và họ trả mỗi người như vậy đó là 10.000 Mỹ Kim cho một tháng. Chúng ta thấy một cái thiên đường xã hội chủ nghĩa, nếu mà cái nhân tài không có đó, phải mua lại nhân tài của nước ngoài và phải mướn lại nhân tài của nước ngoài. Chúng ta nhớ, thật sự Việt Nam không có quan tâm đến chất lượng, nhưng mà số lượng, cái thưa vị. Số lượng là sao? Tức là số lượng càng nhiều thì họ càng rút ruột càng nhiều. Chẳng hạn như, đơn giản, nói không nói ngoài, một đoạn đường 47 km từ Đà Nẵng đến Tam Kỳ thôi đó, mà một cơn mưa nhẹ đã làm hỏng rất nhiều, có nhiều ổ gà lởm chởm. Mà cái người mà đứng ra làm con đường này, họ nói là hỏng do mưa. Tiến Dũng thấy là cái điều đó vô lý. Đường chờ lúng, nhà chờ sập, và dân chờ chạy. Chúng ta nhớ cái một cái công ty nào hay là một cái cá nhân quý vị đó, chúng ta phải có là cái portfolio. Rồi cái làm công ty là cái document, ta xây dựng cái nhà đó, có cái blueprint. Tức là một cái tiếng Việt Nam là cái nắp lăng hả? Không biết tiếng Pháp là gì, nhưng mà cái blueprint là một cái bản vẽ rõ ràng. Còn nếu không có đó, chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhớ không lâu thì có đọc một cái câu chuyện mà một cái nhà máy điện ở Việt Nam, La Ngà, Sông La gì thì cũng quên rồi. Khi mà cái mua điện này, cái hệ thống làm chạy máy điện đó là mua từ Nhật. Một ngày đẹp trời, khi mà một cái cầu dao nó bằng sành, nó bị vỡ ra, nó bị gọi là bị cháy, thì làm cho tắt đi cái bộ máy thứ nhất. Thì họ, những người kỹ sư Việt Nam tìm hoài, đục ra được rồi, order về, đồ phụ tùng về rồi, để vô không được. Để hoài không được, tức là cái cầu dao mà nhét vô đó, không được. Và cuối cùng họ phải mời chuyên gia người Nhật mua vé máy bay, khách sạn 5 sao, bay qua. Và người Nhật đó rất là đơn giản, thưa quý vị, chỉ đem một thùng nước đá ra, ngâm cái cầu dao đó vào 24 tiếng, lấy cầu dao để nhẹ vào, rất là đơn giản. Qua mấy tiếng hồ sau, nó nóng, nó nở ra cứng ngắc. Thấy rõ ràng không có một cái document, không biết gắn cầu dao như thế nào, mà phải trả cho một số tiền mà Tiến Dũng gọi là tiền ngu đó, thưa quý vị. Xin chào Lê Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những buổi bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Dạ vâng, đúng rồi, là sáng nay Nhung cũng có cái đọc một bản tin về đường cái tuyến đường sắt cao tốc đó, thì Nhung thấy là cái tổng vốn đầu tư khá là cao, mà vốn là vốn vay ODA nữa, lên tới 58 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà cuối cùng thì chỉ toàn là những doanh nghiệp nước ngoài làm chủ thôi, còn Việt Nam của mình thì những kỹ sư của Việt Nam hoặc là những doanh nghiệp của mình chỉ làm là phụ thôi, hay còn gọi là thầu vụ đó. Trong khi đó là hoàn toàn là cái tiền vay của mình thì cũng ra là một điều rất bất bình, đúng không anh Tiến Dũng?
Hoàn toàn như vậy. Thật sự ra thì mình như cũng biết rằng cái tiền một cái đoạn đường Việt Nam là nó mắc nhất thế giới, thưa quý vị. Là một tuyến đường 47 km này từ Đà Nẵng đến Tam Kỳ phải là có số tiền nhỏ đâu, đến hàng tỷ tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà do một cơn mưa nhẹ thôi, đường đã bị ổ gà nhiều, mà họ nói rằng đường hỏng do mưa. Thật là bó tay. Cảm ơn Minh Dung rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh, và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.